要了解身体啦，从车田这个买的什么的这个的这个的话我也知道
我也可以
但我也可以这哪有地下了解身体啦，从车田我这个当中他空地在外的路滚了安定生产这种呢không vì không bị cảnh ngoài rơi xuống, tức là không có sáu căn nó không thọ cảnh, nó không thọ sáu căn, tức là ba cái bậc tham sân si nó bớt nhiều lắm. Vì thế cho nên cái tâm nó cứ hiện lên cái trạng thái gọi là hỷ lạc, là vừa mừng vừa vui. Mừng là bởi vì mình đã tìm được con đường an ổn sinh sống, cho nên có cái mừng và cái vui là bởi vì không có ba cái độc tham sân si nó nhiễm ô cái tâm, cho nên cái tâm tự nó hiện được cái tâm xả vui, cái tâm tự nó hiện cái tướng vui lên. Cho nên lúc bây giờ gọi là lìa dục, tức là cái công phu bắt đầu sáu căn nó lìa sáu chặt, nó không còn vướng mắc cảnh ngoài, thì cái thọ tham sân si nó không hiện hành nữa. Cho nên trong cái tâm lúc bây giờ có cái vui, nhưng mà nó hòa cả với cái mình. Mình là bởi vì mình vừa mới ở cái cảnh tàn phu thì nhiều cái mỏi nhọc, bây giờ được an ổn tinh thần, cái tâm nó vui với pháp, cho nên nó có cái mừng. Thế là gọi là lìa dục mà sanh hỷ lạc. Thì khi mà lìa được dục mà sanh hỷ lạc ấy, thì gọi là chứng, quý vị gọi là chứng sơ thiện. Thì ở đây Phật cho cái thí dụ, cái vui này nó như là cái xà bông mà mình hòa xà bông với nước ấy, thì có chỗ nước nào mà không có xà bông không? À, thì lúc tức là cái vui ở khắp toàn cơ thể chúng ta, tất cả các tế bào đều đượm cái mừng và cái vui này, cho nên ví xà bông hòa với nước. Bây giờ tiến lên, ví dụ như là đỉnh núi có một cái mạch nước. Thế thì cái mạch nước này nó cứ chảy tràn lan khắp cái núi, nghĩa là đây ví như cái hỷ lạc này chúng ta cũng được thấm toàn thân. Thế rồi cái thứ ba làm sao?
Vậy thì cái hỷ lạc của chư thiền và cái hỷ lạc của chư thiền thì có phải nói là một
thì nó là một chứ nó hỷ lạc
nó đi từ gì
thì ngày ta cái thí dụ thì cái tên nó thì cái cách nó nói thí dụ nghĩa là chỉ muốn cho mình biết rằng cái lúc bây giờ cái người mình vui vẻ lắm, cái vui vẻ nó ở khắp các tế bào, không có một chỗ nào ở thân người ấy mà không có cái vui. Chỉ định nói cái ý đấy không? Thì còn một cái vui ê à mát mẻ an tĩnh thôi, chứ không có cái mừng. Mừng ấy là cái vui, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, ai đưa đánh đến mình mừng, là bởi vì có một cái gì mới tới cho mình và mình có cái mừng, có cái động tâm để mừng. Còn cái vui ấy, nó không có cái động. Thế cho nên cái vị này là tất cả cái vị mà người ta chủ của cái là thì gọi là tam thiền. Ở đây ví như làm sao? Ừ, đây là ví như cái cây sen, cái cành sen thì từ hoa lá cho đến cành của nó chả chỗ nào mà không có nước. Rồi đến cái thứ tư cả cái là chuyên của người ta xả cái gì. Rồi bây giờ người ta xả cả cái lạc, tận định cái thần, ta chỉ không khổ không vui, tâm bây giờ chỉ có một bề thanh tịnh thôi. Mà đây lấy cái thí dụ trùng vải trắng là ra sao? Chúng ta đứng nhìn cái người ấy, đứng bên trái cũng thấy màu trắng, đứng bên phải cũng thấy màu trắng, đứng góc nào nhìn vào cái người cũng chỉ thấy màu trắng. tức là cũng như một vị đã thanh tịnh rồi thì ở trong mọi hoàn cảnh, người ta đi hay người ta đứng hay người ta ngồi, lúc ăn cơm cũng như lúc nói chuyện, cái thanh tịnh nó vẫn toát ra và người ngoài vẫn cảm thấy cái thanh tịnh của người ấy. Ngài vẫn xoay hơi thở như chính mình thôi, nhưng mà cái tâm địa của các ngài lúc bây giờ nó không có dần những các cái tư tưởng tư vọng như chúng mình tạp loạn bây giờ, cho nên gọi là các ngài tưởng niệm quang minh. Thế khéo thọ trì, khéo tưởng nhớ, khéo thọ trì cái gì? Thọ cái pháp của Phật. Cái ngài chỉ biết tìm được cái pháp của Phật, cho nên khéo tưởng nhớ, luôn luôn nhớ đến cái Phật sự của mình trong cái sự tu hành. Thế thì như đây là nói cho nó kỹ để mình nhận thấy đấy, giờ phút nào các ngài cũng ở trong cái quang minh. Cho nên đây nói như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy. Thế tức là cái cách nói cho chúng ta thấy là các ngài dù ở lúc nào, ở nơi nào, giờ phút nào các ngài cũng vẫn giữ được cái quang minh ấy trên dưới. Như thế tâm không đảo lộn, không ràng buộc. Thế nào là tâm không đảo lộn? Đảo lộn, ví dụ như chúng mình bây giờ đi chân thì nó đi, nhưng mà tâm lại nó nghĩ đến những chuyện ở tận ở bên, cả bên thành, ở tận tình nghĩa, nó nhớ đến cái việc này việc kia, nó tính toán nó phải làm. Thế cho nên thân một nơi, tâm một nẻo, cho nên gọi là đảo lộn. Còn các ngài lúc nào cũng sống trong hiện tại mà tự chủ được mình, không để sự vật bên ngoài nó chế ngự mình. Thế thì không đảo lộn mà cũng không giảm được cái tham, cái sân, cái si mạn nghi tà kiến, nó không nổi lên nổi, nó không có nổi lên được nữa. Cho nên không bị cái gì nó chế ngự là không đảo lộn, rồi không bị những cảnh bên ngoài đó, những cái áo đẹp, những cái ô tô, những cái nhà lầu, những chuyện trên Đà Lạt, những chuyện ở nhà quê, nó không còn bị những các cái cảnh bên ngoài nó ràng buộc nữa. Chắc thanh niên bị xúc phát, không có gì trong đời trong lòng nữa, cho nên gọi là nó không ràng buộc được mình. Như thế tu cái tâm lúc nào cũng quang minh, không có bị mờ tối che đậy. Mờ tối tức là cái mê, cái vô minh, những các cái mê muội, những các cái vọng tưởng, và những cái rối loạn, những cái hôn, những cái trong Lăng Nghiêm gọi là hôn nhiễu ngữ tướng, tức là cái tâm, những cái vọng tưởng của mình hàng ngày, những cái ấy là không, mình không để cho nó che đậy mình được. Thì coi như là cái vị này ở đây là nói cái kết quả của cái người tu cái pháp quán thân trên thân, và chúng ta nói đến quán thọ trên thọ, cái cảm giác khổ vui mỗi khi căn chạm đến bàn chân thì gọi là thọ. Ở đây nói khi cảm giác vui thuộc vật chất, thì chúng ta hôm nọ đã có bàn nhiều về cái chuyện cái vui với cái khổ của vật chất và tinh thần. Thì bảo với con nhớ thế nào về cái việc này, con nói lại và ấn định cái việc nó như thế để cho nó dễ nhận. Khi cảm giác không khổ không vui thuộc tinh thần, và cái cảm giác không khổ không vui thuộc vật chất là đầu môn, là đầu như thế nào? Là suy thọ. Như thế nào là suy thọ thuộc vật chất, thế nào là suy thọ thuộc tinh thần? Đọc một cái bài gì đó,
con không có cảm
nhận không thấy vui mà chẳng buồn, cái gì cái lời nói nó cũng không có quan hệ gì cả. Thế thì lúc bây giờ gọi là suy suy thọ mà về về tinh thần. Và nếu con nghe chị em ta nói hôm nay thực cơm nấu có gì có cái món gì đó, đối với con nó con chẳng thích mà con chẳng ghét, cái đường ăn thì nó cũng là chi thọ, nhưng mà chi thọ bé thì vẫn nhận. Vậy thì theo tấm quán thọ trên nội thọ là thế nào nhỉ? Con nhìn ngay vào cái quần đó để con thấy cái con theo dõi ngay cái cảm giác quần của con nó sinh rồi nó trụ rồi nó diệt nó như thế nào, thì ngay lúc ấy vào mình quán thọ chuyên thọ, nghĩa là ở ngay cái chỗ kinh nghiệm thọ cảm của mình mà mình quan sát, chứ không phải là cái pháp môn ngồi mà tưởng tượng ra rồi suy luận mà nghĩ lại, thì không phải. Đây là cái pháp môn tu trên sự thật tại đích mình đang có cái cảm giác khổ thì mình biết mình khổ, để mình đang có cảm giác vui thì mình biết cái cảm giác mình vui. Thế thì đây là một cái tập tục quan sát ngay tại mình, thân mình, cho nên gọi là chuyên thọ. Sống quán thọ, chuyên ngoại thọ, thế nào là nội thọ, thế nào là ngoại thọ, những hoặc là bị la, nghĩa là cái từ bên ngoài nó đem cái khổ đến cho mình. Thế còn thế nào là nội ngoại thọ, đấy thì cũng một chỗ đau mà nó do hai nguyên nhân, một cái đau thôi mà trong ấy thì tại đau thử đau, ngoài thì tại cái miếng cháy đào nó đang mình báo thư, cho nên nó thành hai cái gọi là nội ngoại thọ. Thầy cũng có nghe ở có nơi thì rằng cái chữ nội ngoại này, thí dụ như đứa con này, cái đứa con đó thì nó đau thì cái bà mẹ đó, cái đứa con đối với bà mẹ đó thì nó là vật ở bên ngoài, nhưng mà vì cái tình thân thiết quá thì có đứa con đau là mẹ cũng như đau, cho nên người ta cũng ra cái thí dụ khi cái đứa con mà nó đau thì bà mẹ là có cả nội ngoại thọ, là cùng đau với nó, cùng khổ với nó, thì cũng có chỗ giảm như thế.
Tự nhiên con thấy một cái việc gì đó thì con khi mà bất chợt coi như là nhầm vận vừa thấy một cái thì nó khó chịu, thì cái khó chịu đó là khổ thọ. Thì khi mà con vừa khó chịu xong thì con mới nhớ là bây giờ là như vậy là thọ, thì lúc đó con bắt đầu con quán, thì nó có phải quán ngay hiện tại
nữa. Cũng không phải là hiện tại nữa, vì nó hết rồi. Nó hết rồi, bây giờ con mới nhớ lại thì con vẫn dùng tưởng chứ không phải là thật cái chân thọ. Ngay cái lúc mình đau mà mình nhìn nó thì mới là quán thọ, chân thọ.
Thì đang như vậy là đang cái khó chịu đó mà mình
ngay tại chỗ, tại cái lúc mà mình đang đau mình nhìn thẳng nó, mình thấy nó, thế cái mới gọi là quán thọ, chân thọ. Còn đang mình đau từ ban nãy rồi bây giờ mình nhớ lại thì không phải, đó vẫn là cái tưởng thôi. Mình nhớ lại cũng không phải tâm đâu, cái đó là thuộc về tưởng, nhưng mà cái tưởng đấy nó cũng không hiện tại, tưởng đến là cái quá khứ, cái đó thuộc về động tâm rồi. Con tưởng đến cái nó đã qua rồi thì tính là con tiến cái tưởng lên, chứ không phải là con quán cái tâm trong hiện tại, cái tâm hiện tại của con sân hay cái tâm hiện tại của con tham, thì nó cũng là tưởng khởi lên nhưng mà cái tưởng hiện tại. Chứ còn con nhớ là con sáng hôm nay con đau, thì đó là con tự tưởng để nhớ cái quá khứ. Đằng này là quán ngay cái hiện tại đó, muốn đưa cái tâm mình tránh cái tâm, không dùng cái tâm nghĩ về quá khứ, cũng không dùng cái tâm nghĩ về vị lai, mà để đưa cái tâm nó trở về cái hiện tại. Trong cái cuốn nhân duyên đó, trong cái ảnh bức ảnh đó thì nói là cái người ấy đâm cái mũi tên cứ tự đâm mình. Ngay bây giờ mình tưởng cái quá khứ, giờ mình thấy mình khổ theo cái quá khứ đó thì mình quán ngay cái khổ hiện tại, cái khổ hiện tại mà cái nguyên do thì từ quá khứ, bây giờ mình tưởng lên thành ra mình nắm cái tưởng đó là mình khổ, cho nên mình quán cái khổ đó đang khổ đó. Thế là con cũng có vừa có thọ vừa có tưởng. Con đang sai chế thọ mà con không thấy con khổ con vui gì cả. Thì đúng là lúc bây giờ là phi thọ.
Vậy là con phải niệm
chế
thọ
hay không? Nhưng mà nếu con niệm cái phi thọ thì chắc nhiều rồi. Nhưng mà nếu con chán về thọ, nhưng thật ra cái lúc bây giờ mình có thọ gì không? Không thọ khổ, không thọ vui, chị quán
chứ chị quán chứ
chị quán chứ chị quán. Nhưng mà nếu mà con nói về cái thở thì nó là suy thở, thấy mình đang ngồi thở thì mình biết là mình đang suy thở. Con nó hỏi về cái thở, nó hỏi về cái thở, cái lúc mình quán hơi thở mà mình không vui, có người quán hơi thở mà người ta thương an nhẹ nhàng thì đó là thuộc về cái lạc thở. Còn có người quán hơi thở mà người ta khó khăn thì đến bây giờ là thuộc về khổ thọ. Còn đằng này nó không, nó bình an, nó thường thôi đó. Nó thấy là nó quán hơi thở, nó không khỏe, nó không an khỏe mạnh, mà nó cũng không bực bội, nó không gì cả. Thì cái nếu mà nói về cái phần thọ thì cái đó là sự thọ. Và bây giờ nó đang muốn quán về cái phần thọ cái lúc bây giờ đó. Nó muốn xét cái thọ lúc bây giờ thuộc về lạc thọ hay khổ thọ, thì như thế là sự thọ thôi. Chứ sư thọ nghĩa là không khổ, không vui. Thì bây giờ thấy mình đang thở thì tức là rõ ràng là nó đang có cái sư vậy đó. Thì nếu mà con định xét thì nó thuộc về sư thọ nào thì nó thuộc về cái sư thọ. Nhưng mà trong cái lúc mình quán hơi thở thì mình phải theo dõi cái hơi thở. Còn lúc nào mà mình muốn nhận xem nó thuộc về loại thọ nào thì mình nhận nó thuộc về loại sư. Nhưng mà còn bình thường để cái thời giờ ấy mà mình còn phải theo dõi cái hơi thở, cái đây cái thời giờ nào cứ cả ngày suy thọ suy thọ.
Vậy giống như là mình là suy thọ còn mình vẫn
như vậy. Mình theo dõi, bây giờ cái việc của mình là theo dõi hơi thở. Còn như mình muốn phân tách nó thuộc về loại thọ nào thì mình biết nó thuộc về suy thọ thôi.
Ví dụ như bây giờ nói đang cái trí về hiện tại theo hơi thở thì theo như gọi
là tuệ,
có gọi là tuệ minh
sát
được không
thầy?
Cứ coi cái hơi thở của mình mà đã gọi là tuệ, nếu mà đã gọi là tuệ minh
sát
thì làm sao gọi là
tuệ minh sát? Tuệ minh sát nó là cái chuyện tuệ, còn bây giờ con chưa biết con đã khai tuệ chưa. Tuệ minh sát là nó có khai tuệ nó mới thành tuệ. Bây giờ mình đang tu, đang quán, nhưng con đang ghi nhận đó là tu để có tuệ. Bao giờ cái tuệ nó khai, lúc bây giờ mình nói chuyện cô có tuệ. Thế còn bây giờ cô đang suy đặt, nó sẽ còn chất ngã là sự thật. Đó. Thì còn chất ngã ngoài còn chất pháp thì đó là con suy. Là để biết rằng con đang suy. Chứ không phải tu tập để thành người suy. Và hiện tại bây giờ con hãy xoay về, con xoay con để con biết là con còn suy. Đạo giới nó hỏi là nó hỏi về cái việc thọ. Bây giờ con cần đồng đạt, con cho người mình nè. Thì cái việc làm của con là việc thiện, phải không? Nhưng mà con cần thấy có thân con cần thấy có người nè, và con cần thấy có đồng đạt, thì con có suy không? Thì con vẫn là việc thiện đấy, nhưng mà vẫn có cái suy đấy, phải không? Chứ đâu có phải là con làm việc thiện mà con đã hết suy. Làm việc thiện mà nó có tỉnh ra ra thì nó mới hết suy. Còn làm việc thiện mà chắc rằng tôi làm đây thì đó là thêm cái suy. Nguyên liệu chính là để tu cái tuệ minh sát. Cô đang tu chứ cô chưa phải là người tập tuệ. Nguyên liệu là để tu cho có cái tuệ minh sát. Vì làm sao mà gọi là nguyên liệu thì nó sẽ có tuệ minh sát. Bởi vì cái tâm của chúng mình bây giờ nó không nhớ cái hiện tại, mà nó cứ bận rộn bao nhiêu các thứ chuyện. Thì bây giờ phải tập cái gì ấy để xóa cho hết những cái bận rộn ấy đi. Bao giờ những cái bận rộn ấy nó hết đi, cái trí tuệ nó sáng trong hiện tại, đó là bắt đầu cái giải tuệ minh sát.
Như vậy thì lúc mà con xong như thờ thương nghiệp sát là mình bà nội thân con và con con thì mình có ghi niệm và ghi niệm không sợ
thì ghi để làm gì? Để nhớ, để thấy, để biết cái hiện tại. Mà sở dĩ con thấy được cái hiện tại là bởi vì con không bị những cái vọng tưởng về quá khứ bị lăng nó che án. Mình bây giờ là một cái túi bị tưởng hết chuyện nọ, nhớ đến chuyện kia. Bây giờ làm thế nào xóa được cái túi bị kia đi? Thì muốn xóa Phật tổ mới đặt được cái phương pháp là cô nhớ đến thân cô thì trong hiện tại. Thì nó sẽ dần dần mình xóa cái vọng tưởng đi. Cái vọng tưởng nó xóa đến đâu là tuệ nó khai đến đấy. Tu về cái pháp môn về hơi thở, hai cái pháp môn nó khác nhau. Hai cái nó cùng đưa đến cái kết quả tốt. cái con theo dõi cái hơi thở nó đưa con đến tứ thiền nhị thiền, những các cái nó thuộc về cái mặt đó. Còn nếu con ghi những các cái niệm này nó đưa con về tự đi khác, nó là hai con đường vô cùng tốt đẹp cả. Mà đây là Phật dạy cho mình tu cả hai pháp môn. Cái khi là cái đó, cái chẳng phải là đi bây giờ chỉ con, mà chính những các cái tâm mà mình cứ tưởng động tưởng cái đó đây là sinh khai. Bao giờ những cái mà tan đi thì cái tan tan cái tuệ của mình là khai ra. Cho nên bây giờ thì ghi nhớ những các cái từng cử chỉ một, từng cảm thọ một là để cho đem cái tâm mình trở về hiện tại mà thôi, chứ cứ chưa làm được cái gì cả. Nếu vừa đem cái tâm mình về hiện tại thôi, mà nếu mình không đem tâm mình về hiện tại thì mình cứ bị những các cái loạn xạ này nó phán ám ảnh từ vô thủ đến giờ, cứ từ sáng tới nghĩ đủ điều, nhưng mà đâu có biết là mình đang loạn động. Thì mình cần phải từ cả hai, đại sư là mình phải hỏi mình sân à, để cho mình biết là cái tâm của mình ấy, nó còn cái sân, nó còn là đang ngồi đấy là một việc, nhưng mà nó vẫn sân, tức là không đủ khả năng, cho nên phải quán thì không đi nhưng không thật, thì cái sân nó mới bị nhẹ thì chỉ hỏi sân à nó tan liền, nhưng mà cái trình tổ chức quán như vậy nó mạnh quá. Thế thì mình phải quán là cái thân của liên duyên hải rồi. Mình biết đây là cái đấm thịt nó giờ, đây là một cái giọt máu nó giải hiện, thì tự nhiên là lúc bây giờ mình không giận nữa. Chứ còn thấy là cái liên duyên thì còn giận, khó mà bỏ.
Nhưng mà nó
nhập định vẫn còn suy. Các ông A-la-hán kia mà Phật còn suy là đồ ngư. Phật còn gọi là phàm ngư, phàm tức là bọn phàm phu, mà ngư tức là các a la hán. Thế thì cái si bao giờ cũng thành Phật của con mới hết. Sống quán tánh sanh khởi trên các họ, sống quán tánh diệt tận trên các họ, sống quán tánh sanh diệt trên các họ. Cái ấy là đồ đưa thế nào nhỉ? Cái vui nó hiện lên con biết, cái rồi cái vui nó tan đi con biết, con thấy rõ ràng những cái khổ cái vui này nó có thật là con không?
Nó phải không?
Tại sao con bảo nó không phải là con thì ai khổ vui vào đấy? Theo nhân duyên mà có những cái cảm giác nó giả hiện lên, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, rồi nó lại hiện lên rồi nó lại tan đi, thì đây chỉ là những cái cảm giác nó theo cái nhân duyên nó giả hiện, chứ nó không phải là mình. Thì điểm thứ nhất là con nhận được cái tánh sanh diệt, tức là con thấy những cái khổ vui này chỉ là một chuỗi vui thường hiện lên rồi lại tắt đi, hiện lên rồi lại tắt đi, chỉ là một chuỗi vui thường, những cái cảm giác của tâm chứ không phải mình. Thì thấy rằng đây là nhân duyên giả hiện, không phải mình, thì mình nhận được, mình thêm được cái tuệ gọi là vô ngã. Cái này không, nó vô cái tuệ, được cái tuệ vô thường, quán được cái sanh và cái diệt. Nó chỉ là những cái gì không có đền đâu, những cái vui nó hiện lên, đừng có mừng và đừng có vui thay nó, bởi vì cái này nó sắp sửa tàn. Cái khổ nó hiện lên, đừng có nắm lấy mà khổ theo nó, cố làm sao mình tách được nó ra, đừng thấy là mình. Thì thấy nó đây chỉ là một chuỗi vô thường và không phải thật, bởi vì cứ có nhân có duyên thì nó mới hiện lên. Có nhân nghĩa là phần nhiều, ví dụ như đôi con bị cái da rồi con đau, thì cái đau này là tại mình yêu quý cái thân mình, ái cho nên vào bào thai rồi mới có thần kinh, đặt cái thần kinh bảo vệ khắp cả toàn thân, cho nên cái gì nó động chạm đến ấy, thì nó đau. Đau tức là cái thần kinh nó báo hiệu cho biết cái chỗ này có phải là cái chuyện phải vội vàng mà sửa chữa đi. Thế thì cái báo hiệu ấy là cái đau, mà sở dĩ đau là vì mình đặt cái, mình có cái thần kinh tại cái chỗ đó, mình đã đặt cái thần kinh ở chỗ ấy. Mà nếu nói rằng không phải mình đặt cái thần kinh thì sao lại nhận là thân của ta? Thế chúng ta để thấy đây là một chuỗi vô thường, một chuỗi vô ngã. còn bán ở cái thân này mê muội mà chịu khổ, nhưng rồi chung quy cái thân này nó cũng tan đi, nó là cái không có. Tất cả những cái khổ vui này nó tan rồi, con có thấy một cái dấu vết gì nó để ở thế gian không? À, cho nên nó thật đưa những các pháp quán về những cái mục đích là được cái tuệ thấy vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì Phật Tổ nói rằng nếu chúng ta được cái tuệ ấy là chúng ta là người đắc đạo. Cho nên khi quán là để đưa tới, đi tới cái mục đích thấy được cái vô thường, nó không mà nó lại là cái vô ngã, nó khổ và nó thật sự là cái không có. Y cứ niệm tiền thọ, tùy theo sống ăn trụ chánh chi, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Xin nói lại cái đoạn này, niệm tiền thọ thì tùy theo sống ăn trụ chánh chi. Nếu ta làm như vậy thì con được chánh chi. Đấy gọi là sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không làm như vậy thì con không có chánh chi. Con vẫn biết vậy nhưng mà không gọi là chánh. Chuyện đến cái chuyện bắt con phải tính toán là nó vô thường, nó không có, nó thấy nó là cái kia. Bây giờ chỉ cần có một điều là y cứ hiện tiền thọ thì con sống an trụ chánh chi. Mà nếu con không y tứ cái hiện tiền thọ thì con không phải là người chánh chi. Cái lúc bây giờ con y tứ hiện tiền thọ đó gọi con là người sống an trụ chánh chi. Thì tại làm sao sống với cái hiện tiền thọ lại gọi là chánh chi? Nói cái hiện tiền thọ thì con không gọi là người chánh chi. Cô Tịnh Đào có chánh chi bởi vì cô đang quán để cô biết cái âm thanh là hư vọng. Cho nên cô có chánh chi, biết cái âm thanh là hư vọng thì cô biết là cô biết chân chánh. Cho nên gọi là chánh chi, nghĩa là cô biết rằng cái âm thanh là hư vọng là chánh chi. Nhưng mà đây thì tôi không bảo cô quán cái âm thanh, mà đây là tôi đang nói chuyện y cứ được tiền thọ. Y cứ cứ luyện tiền thọ, chứ còn âm thanh ấy, thì cô quán cái âm thanh thì cái âm thanh nó thuộc về sáu trần. Mà đây cô đang nói chuyện y cứ luyện tiền thọ, tùy theo sống an trụ chánh chi. Chứ cái kiểu của phải giữ một thời ngừng Tịnh Đạo lại, là bởi vì cái kiểu của Tịnh Đạo ấy là cái kiểu của tất cả những người phàm. Phàm phu nào cũng thế, mỗi khi mà ta la mình thì không quay về soi mình cho mình phản ứng làm sao, mà soi ngay cái người ấy chạy theo cái chẳng. Tuy rằng Tịnh Đạo chạy theo cái âm thanh của cô chi sự để quán cái âm thanh ấy là hư vọng, vậy là đây là lỗi của cô chi sự đã mắng cô. Thì cho nên đừng quán đây là thấy cái lỗi thuộc về cô chi sự, cho nên phải quán cái âm thanh nó hiện để khỏi phiền cô chú sự. Đó. Vậy thì những lời của cô chú sự mà dạy mình nó ra nước đổ lá khoai hết. Cô chú sự dạy mình lúc bây giờ là chỉ để quán cái âm thanh nó là hiểu, chứ không để tâm là suy xét trong cô chú sự dạy mình cái gì. Thì cái người có tiếng được không? Cái người mình như thế là nguy hiểm. Cái này là cái tướng mạo chung của tất cả phàm phu người nào cũng thế. Mỗi khi ai trái ý mình thì cứ chạy theo cái người ấy để thấy cái người ấy tròn hay là hoàn hảo, chứ không quay về mình mà xét mình trong chỗ này, chỗ phải chỗ trái ở đâu. Thầy nói con bé nó chưa rõ nữa. Thế thì đấy, bây giờ y cứ viện tiền thọ thì sao sống an trụ chánh chi. Thì vậy thì bây giờ Tịnh Đạo phải làm thế nào? Quay về con xem cái tâm của con nó phản chứng cái việc này thế nào. Thì chứ không dễ dàng nắm lấy cái âm thanh của cô. Người tài ấy, thì người ta nắm lấy cái âm thanh để người ta giận cái người nói. Còn mình nói, quá tư cho nên thầy bảo rằng con không đến nỗi không có sống chi. Thì con nắm lấy cái âm thanh để con quán, để con biết là cái âm thanh này hiểu, để cho mình giải thoát. Thì cái đó cũng gọi là sống chi.
nhưng mà cái việc làm được cái câu nói ở trong đây nó lạc đề chứ không phải là không chánh chi. Bởi vì mình cũng hơn người đời, người đời thì nắm được cái âm thanh ấy để dặn, để hờn, để tức tối, mà để thù hằn cái cô chi sự. Còn mình ấy thì cũng có cái hơn người ta là cũng nắm được cái âm thanh, nhưng mà con quay ra ngoài nắm được cái âm thanh của cô chi sự chứ không đúng với cái bài mình học đây. Cái bài mình học đây ấy, là cái âm thanh nó hiện lên, chỉ nguyên ngay cái âm thanh ấy mà quay lại tâm mình, xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào đấy, để sửa chữa cái tâm của mình. Còn cô chi sự với cái âm thanh là việc bên ngoài của mình. Thế thì quay về mà sửa cái tâm mình để trị ba cái độc tham độc sân. Thế thì như thế nó mới thuộc về bài học của mình. Còn cái việc làm của con ấy, nó không dính đến cái bài này, nhưng mà nó cũng là chánh chi, bởi vì con cũng quán cái âm thanh nó hiện là chánh chi, nhưng mà nó không thuộc về cái bài học của mình bây giờ. Bài học của mình bây giờ là y cứ và hiện tiền thọ, bất luận là người khen, bất luận là người chê, bất luận là ăn ngon, bất luận là ăn dở, cứ khấu căn của mình hàng ngày đây, nó đang tuần tự nó lãnh thọ cạnh tranh, thì cái phản ứng của nó ra làm sao? Mình là người tỉnh chưa hay mình vẫn còn là mình mê? Đó. Cho nên mình cứ y cứ vào cái sự cái cảm thọ để mình xét cái trình độ mê hay tỉnh của mình, tìm cách mà sửa cái mê của mình. Thế cho nên cái vị này, cái vị tùy theo đây ấy, y cứ và cái hiện tiền thọ, nghĩa là cứ sáu căn của mình suốt ngày hiện tại đây nó đang lãnh thọ cảnh trần, thì mình đừng để ý cái cảnh bên ngoài, mà mình nhìn lại xem cái sáu căn của mình mới lãnh thọ nó phản ứng với cảnh bên ngoài thế nào. Với cảnh người ta khen nó có mừng hay không, với cảnh người ta chê nó có hờn hay không, rồi xem cái giận cái hờn này nó sanh nó diệt đó. Quán cái vô thường vô ngã của nó, nghĩa là mình soi mình biết mình thấy mình trong hiện tại, thế gọi là người chánh chi, biết cái hiện tại đó. Thế thì gọi là chánh chi. Còn bây giờ chúng những người mà không học tứ niệm xứ mà không tu cái này thì cái tâm nó nghĩ gì đủ thứ. Ngay cái lúc người ta la mình đó, thì mình nghĩ rằng cái cô ác, cô thế nọ, cô thế kia. Thế thì như thế là đem tâm đi ra ngoài, cho nên không gọi là chánh chi. Thật ngay cái lúc mà mình biết sự đúng sự thật thì đó là chánh chi. Mà ở đây cái danh từ, bởi vì cái chữ chánh ấy, nó nhiều nghĩa lắm. Còn mình nói ở trong cái bài hiện tại đây của mình ấy, thì là Phật muốn chỉ cái chữ chánh này, nghĩa là mình biết mình trong hiện tại. Nếu mình lạc đi nghĩ sang chuyện khác thì ở đây không gọi là chánh chi. Cái sự chánh chi nó ở mỗi nơi nó theo cái bài, cái đoạn của cái chỗ của nó mà nó có cái nghĩa của nó, chứ không phải là một chữ là chỗ nào nó cũng giống nhau. Bây giờ nói về cái bài của mình hiện tại đây, chánh chi nghĩa là mình biết mình. Nếu mà con biết cảnh bên ngoài, con đang tâm con ra bên ngoài thì ở đây không gọi là chánh nữa. Ở đây cái chỗ câu này thì là chánh chi là mình biết mình, mà mình biết mình trong hiện tại, thế thì là chánh chi. Và nếu lâm đông quá khứ hiện tại vị lai các nơi khác thì không gọi là chánh chi nữa. Cái chữ chánh chi tại chỗ đây nói cái chuyện chánh chi là mình biết cái công việc đó, thế nhưng mà mình hay quên. Cho nên là phải tập chánh niệm, đây là nói về cái việc cứ bước cái bước đi để thành tựu cái trí tuệ. Y cứ luyện tiền thọ tùy theo sống an trụ chánh chi, chỗ này chị em nhận rồi nhé. Với hy vọng hướng đến chánh trí, đấy bây giờ là nói đến cái bước đi của để đi đến trí tuệ. Thế thì thế nào là với hy vọng hướng đến chánh trí? Thật ra người ta đổ sự chánh niệm ở trước, mà đây ấy, thì ngài đã đổ chánh trí chánh niệm. Thế con hiểu cái bước đi như thế nào? Cần chúng mình học cái chuyện niệm
nghiệm được thường nhớ, chứ có thể ví dụ như mình ăn bị ăn cắp cái bút của người bạn, thì cái lúc ăn cắp, lúc bị ăn cắp là cái tâm trọng tâm nó khởi lên, nhưng mà mình biết rằng thứ là sai, thì cái đó là cái trí của con nó hiện lên, biết là sai rồi mình trả người ta, không làm cái việc ấy thì đó là cái trí nó hiện lên. Nhưng có thể chốc nữa, chốc nữa con nhìn cái bút nó lại đẹp quá, nó lại có cái chỗ nó kịp, nó hấp dẫn quá, rồi có thể là hôm nay thì cái trí nó hiện lên để mình không ăn cắp, nhưng mà hai ngày hôm sau, ngày thứ nặng hai, ngày thứ ba, thì cái bút nó quá hấp dẫn, con có thể đi đến cái chỗ ăn cắp của người ta, cái việc này có thể xảy ra. Thì hôm qua con có trí, mà sáng nay con lại không có trí nữa, không có làm cái bút cái miệng. Đấy. Thế cho nên phải nhịp tập miệng, thì rồi nó, cái trí nó mới lên dẫn, nó mới bền. Chứ không có là hôm qua có trí, hôm nay không có. Thế từ đấy mình phải có miệng, mình mới nhớ được cái việc, cái biết đúng, cái chánh chi là cái biết đúng. Mình phải tập miệng cái chánh chi này để mình nhớ thường xuyên. Thì mình là người có trí tuệ thường xuyên. Thì từ cái trí mà đã ăn sâu vào tâm niệm rồi, không còn phải đứng tâm khởi niệm cái gì nữa, mà nó đã thành cái tánh của con rồi, thì khi ấy gọi là tuệ. Thì theo sống không nương tựa, thế nào là không nương tựa? Không chấp trước một vật gì ở đời, bởi vì mình có trí tuệ rồi. Mình có trí tuệ biết rằng vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế cho nên không nương tựa vào một vật gì ở đời, nghĩa là con không hy vọng cái gì ở thế gian này nữa. Cho nên con một đời con chuyên tu. Cái người nào mà có được cái trí tuệ này mới thật lòng tu. Còn bây giờ dù cạo đầu, dù thoại giới, nhưng mà ba hôm mới lại thiền cái này là cái kia, tôi bệnh, tôi cần phải đi về chữa bệnh. Mà cái bệnh thiền là phải là cái bệnh nó tệ nhất. Cái thân chúng ta nó bệnh, cái đó cũng rất là khổ rồi. Nhưng mà cái mà nó chứa lại cái tu hành này, thì chính cái bệnh của cái tâm ấy. Thiền tôi này, hờn tôi kia, hoặc là ngồi đây lại tự nhiên lại ngồi nhớ cái má ở nhà, để tội nghiệp buồn buồn thương cho má, để tôi lãng xin phép đi về thăm má đã. Thế cái tâm mà nó không có cái trí tuệ giác tỉnh này, thì cái tâm ấy nó khó mà an tu lắm. Cho nên bằng cỡ bây giờ các chùa, chẳng cứ một chùa nào, ngay chùa chúng ta cũng thế, mà còn cái lao đao lục đục ấy, là ở chỗ nào? Chưa có chứng định xứ, chưa có cái trí tuệ thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Có được cái trí tuệ này rồi, phương pháp môn nào cũng thành công. Mà không có cái trí tuệ này thì tu cái gì cũng dở ra. Cho nên chọn pháp môn tu đã đành, mà cần phải có cái tứ nghiệp xứ này để đạt những cái chứng nghiệp của mình tu đã, thì mới hy vọng có kết quả. Thế cho nên cái vị tỷ kheo này đã thành tựu và cái trí tuệ thấy được vô thường, vô ngã, khổ và không. Cho nên lần này không nương tựa vào một cái gì, nương tựa như người đời thấy có kể chuyện đấy, tiên trưởng già không có bốn người bạn, thì bởi vì người thế gian nương tựa vào cái thân, rồi nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào tình ái, cho nên thiếu ra cái thứ này là họ cứ phải ra đi tìm cặp. Vì vậy cho nên họ khó mà hiểu được. Còn có cái trí tuệ thì không nương tựa. Thế còn thế nào là không chấp trước một vật gì ở đời? Bởi vì trước kia con tin Phật là cho người bạn. Nếu mà con không tin cái người ấy thì cái người đối xử với con kiểu nào con cũng dễ lắm. Nhưng bởi vì con tin, con cho đây là bạn của ta, con tin tưởng là cái người bạn ấy, cho nên nó có cái chuyện gì đối với con lúc bây giờ con mới được một có đấy. Bởi vì tin ở Pháp Lạc, cho rằng thì là cái tâm của Pháp Lạc là đúng, là phải, là hay, nhưng con nương tựa được vào cái người bạn này. Rồi bây giờ có cái chuyện nó xảy ra,
con mới biết là con không nương tựa được. Thế nhưng mà cái chuyện nương tựa, cái chuyện các lạc ấy, là cái chuyện nương tựa. Còn cái chất trước đây này, cái chỗ nói không nương tựa là nói về cái việc tổng quát, cái việc lớn. Còn chất trước ấy là nói về cái việc nhỏ thôi. Từ cái việc lớn mình không nương tựa, mà ngay đến những cái hết sức tỉ mỉ, những cái nhỏ nhặt mình cũng biết là vô thường, vô ngã, khổ và hận, mình cũng không bận lòng. Như ví dụ như con không nương tựa vào pháp lạc, không biết rằng bạn của mình cũng như bản thân mình, thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thì khổ, pháp vô ngã, toàn là hư vọng cả. Thế cho nên không nương tựa vào cái tình bạn, nhưng mà cũng không chấp trước một tật gì ở đời. Nghĩa là bây giờ một lời nói của pháp lạc con cũng không chấp. Ví dụ như pháp lạc vô tình có một cái câu nói đọc đến con thì con cũng không chấp. Bởi vì sao? Để biết rằng cái này là cái mũi vọng, cái ngay đến cái tâm của con người. Nhiều khi chính chị pháp lạc cũng còn chẳng biết là mình nói cái gì, cũng còn ở trong rừng mê thì cái âm thanh chợt thổ lộ ra nó phải hay nó trái, nó đâu có sự thật, cho nên mình cũng không chấp một lời nói. Thế thì cái chữ nguyên tựa ở đây là việc lớn, còn cái chữ chấp trước một vật là việc nhỏ. Chẳng những là cô không nguyên tựa cha mẹ, không nguyên tựa xã hội, cô tạo đời cô đi tu. Thế nhưng mà bây giờ vào cửa Phật rồi, cái áo, cái mảnh áo, hay đi bước, hay cái bút, hay quyển sách, con cũng không thấy nó là của ta, nó là quan trọng. Lỡ người bạn người ta có dùng tới, mình cũng không có cái chất rằng của tôi tại sao mà chị lại lấy của tôi chị được. Cái chữ chất trước một cái gì là nói cái nhỏ thôi, còn cái nguyên tựa là nói cái lớn. Con cho thị, con phân tách thế nào là quán tâm mà thế nào là quán thọ. Ở đây nói chữ tâm là bởi vì kinh tứ niệm xứ đây thì Phật cứ thở theo người thế gian, mượn cái tiếng của thế tục mà dùng, cho nên nó không được minh bạch như là ở trong di thức. Khi thấy được Phật nói tứ niệm xứ là các con người mới biết đạo Phật, mới quy phục về đạo Phật, mới bắt đầu mới học về đạo Thánh, cho nên sư đông là Phật cứ niệm âm thanh có sẵn, những cái danh từ có sẵn ở trong thế gian để nói cho người ta dễ hiểu. Rồi sau này dần dần Phật mới đặt ra các sư danh từ như học về di thức trở lên thì coi như là học thuần túy những danh từ của đạo trong đạo. Thế thì cái thọ với cái tâm thật ra chính là chỉ là tâm mà thôi, nhưng mà nó có hai trạng thái. Cái thọ là nói riêng về cái việc cảm xúc mình phản ứng cảnh ở bên ngoài. Mỗi khi có cảnh ở bên ngoài nó hiện ở nơi mặt tai mũi lưỡi của mình thì cái tâm ấy, nó lãnh thọ cái cảnh đó, nó phản ứng hoặc là khổ hoặc là vui. Thế thì đây cũng là tâm, nhưng mà chỉ nói đặc biệt một cái công dụng phản ứng cảnh ở bên ngoài thôi. Thế còn cái chữ tâm dùng ở đây ấy, thì thật ra là tư tưởng, cũng là một cái công dụng của tâm. Nói một chữ tâm thì công dụng nó nhiều lắm, mà đây nói mấy cái. Một cái nói về cái phần thọ là cái sự mình khổ vui theo cảnh ở bên ngoài. Còn cái chữ quan tâm đây ấy, thì tức là nói về cái ý thức là cái tưởng ấm thôi. Đây là về cái tưởng, hoặc tưởng tham nó khởi lên, hoặc tưởng sân nó khởi lên, hoặc là quảng đại hoặc tán loạn hoặc định. Thì đây nói riêng về cái phần tưởng, đây là nói về cái tưởng ấm. Thì mình cũng như là quán thọ, mình chỉ tĩnh tâm là mình xem lên làm cái gì nó khởi lên. Thế nó khởi lên thì mình biết nó khởi lên, rồi mình theo dõi cho đến khi nó diệt. Mà cái quan hệ nhất là tách mình ra, đừng nhận là mình, tách mình ra khỏi. Người thế gian thì người ta cứ nói tôi thích cái này, tôi không chịu cái kia, đó. Thì đó là người ta tự lòng mình và những cái tưởng, và cho thành ra nhận cái tưởng là mình. Cái chất ngã là nặng nhất ở cái chỗ này, đó. Nhận cái tưởng là mình, nhận cái khổ vui là mình, rồi nhận cái thành ấm đó là cái thiện ác là mình. Thế cho nên rồi nhận cái thấy cho nghe, tôi thấy tôi nghe. Cho nên ở trong quán rồi nước ngũ ấn đó, Phật phân tách cái tâm Phật cũng chỉ nêu đúng trạng thái là sắc, sắc là